cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong Ê-díp-tô Ký đoạn 6. Chúng ta thấy những đặc điểm trong đoạn này. Đức Giê-hô-va trả lời cầu nguyện của Môi-se. Một phần gia phổ của dân Do Thái liên hệ đến lý lịch Môi-se. Và Đức Chúa Trời làm mới lại sự ủy thác của Môi-se. Trong đoạn 6, tiếp tục phần cuối của đoạn 5. Thời điểm của các tai vạ giáng xuống trên xứ Ai Cập gần kề. Trận chiến với các thần của Ai Cập sắp bắt đầu mở ra. Điều gì xảy ra trong thời điểm kế tiếp? Xin nhớ lại những điểm đã qua. Chúng ta thấy điều trước tiên là Môi-se và A-rôn cùng các trưởng lão của Israel đã xin Pharaon cho phép đến đồng vắng để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời thời gian 3 ngày. Pharaon không cho họ ra đi bởi vì Pharaon nói rằng ông không biết Đức Chúa Trời. Sau đó Pharaon gia tăng công việc nặng nề cho những người Do Thái, và những người Do Thái đổ trút lỗi cho Môi-se, và ông đã đem điều này trình dâng cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn cho Môi-se biết chắc chắn rằng Ngài là ai và Ngài sẽ làm gì. Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob, có nghe lời kêu than của dân Israel, và Ngài sẽ giải cứu họ. Đức Chúa Trời muốn Môi-se nhìn lại quá khứ trong lịch sử của dân Israel và thấy sự gìn giữ của Ngài đối với họ. Đức Chúa Trời tỏ bày chính mình Ngài qua nhiều lần đối với dân Do Thái, và lòng của Ngài luôn muốn cứu giúp họ. Ngài đã trực tiếp binh vực cho họ nhiều lần. Đức Chúa Trời cũng binh vực thay cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi biết chắc chắn rằng Ngài đã giúp đỡ tôi. Có thể các bạn không chắc rằng Đức Chúa Trời đang làm việc đó trên đời sống của các bạn. Xin các bạn hãy lắng nghe lời của Phao-lô nói ở trong sách Philip đoạn 1 câu 6. Tôi biết chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Trời biết hôm nay chúng ta cần điều gì. Ngài biết tình trạng khó khăn của chúng ta. Ngài sẵn sàng muốn giúp chúng ta giống như Ngài đã giúp cho dân Israel tại xứ Ai Cập trước đây. Tôi xin các bạn hãy lưu ý đến từ ngữ được dùng rất nhiều lần. Ai Cập được chuyển ngữ sang tiếng Việt là Ai Cập, và Israel được chuyển ngữ là Do Thái. Đức Giê-hô-va là đấng tự hữu nói với Bô-sê để ông được sự khích lệ và làm cho ông có được một niềm tin, một sự hy vọng. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ai Cập ký đoạn 6 câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn, và nhờ tay quyền năng ép buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình." Đức Giê-hô-va nói cùng Môi-se rằng: "Ngài là Chúa, Ngài hằng có, cho nên không cần phải chuẩn bị một tương lai sắp đến. Ngài là đấng tự hữu và không bị hạn chế. Đức Chúa Trời không bị lệ thuộc vào bất cứ tạo vật nào. Ngài không nương dựa vào bất cứ tạo vật nào, nhưng tất cả mọi tạo vật cần nương dựa vào Ngài. Đức Chúa Trời muốn Môi-se dựa vào Ngài, nương cậy vào Ngài." Chúng ta cùng xem tiếp trong sách Ai Cập ký đoạn 6, câu 2 đến câu 5. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: "Ta là Đức Giê-hô-va, ta đã hiện ra cùng Abraham, cùng Isaac và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng, song bài danh ta là Giê-hô-va thì chưa hề tỏ cho họ biết. Ta cũng có lập giao ước cùng họ để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang. Ta cũng có nghe lời than thở của dân Israel bị người Ê-díp-tô bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta." Đức Chúa Trời nói với Môi-se rằng Ngài đã hiện ra cùng Abraham, Isaac và Gia-cốp, nhưng Ngài chưa hề xưng danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho họ. Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu dân sự của Ngài, tiếp nhận họ như là con cái của Ngài, giải cứu họ thoát khỏi cảnh nô lệ và dẫn họ về đến đất hứa. Qua những điều đó, họ biết rằng Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, một trong những bổn tánh của Ngài chưa được tỏ bày cho Abraham, Isaac hay là Gia-cốp. Từ câu 6 đến câu 8, Đức Chúa Trời nói 7 lần: "Ta sẽ giải cứu." Những câu này nói đến hình ảnh tốt đẹp cho chúng ta ngày hôm nay và cũng khích lệ cho Môi-se trong thời đó. Đức Chúa Trời công bố Ngài là ai và Ngài sẽ làm gì. Ngày nay, chúng ta có đấng cứu thế nói với chúng ta biết Ngài là ai và Ngài sẽ làm gì. Ngài sẵn sàng giải cứu những người tuyệt vọng đến cùng Ngài. Mời quý vị cùng chú ý kỹ đến phân đoạn Kinh Thánh quan trọng trong sách Ai Cập ký đoạn 6, câu 6 đến câu 8. "Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút ngươi ra khỏi gánh nặng mà người Ai Cập đã gán cho, cùng giải thoát khỏi dòng nô lệ. Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đón phạt nặng nề mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va." Thưa các bạn, chúng ta thấy 7 chữ nói đến sự giải cứu rằng: thứ nhất, ta sẽ rút ngươi ra khỏi gánh nặng cực khổ của xứ Ai Cập. Thứ hai, ta sẽ giải thoát ngươi khỏi dòng nô lệ. Thứ ba, ta sẽ giơ tay quyền năng cứu chuộc. Thứ tư, ta sẽ tiếp nhận ngươi trở thành dân ta. Thứ năm, ta sẽ là Đức Chúa Trời ngươi. Thứ sáu, ta sẽ đem ngươi trở về đất hứa. Thứ bảy, ta sẽ ban đất đó làm sản nghiệp đời đời. Giờ đây, chúng ta để ý đến từng lời mà Chúa đã công bố cùng với dân sự của Ngài. Ta sẽ rút ngươi ra khỏi gánh nặng cực khổ. Kết quả tất nhiên và song song với sự giải cứu chúng ta trong đấng Christ được tìm thấy nơi đây. Hôm nay chúng ta đang mang gánh nặng tội lỗi, những điều của thế gian đang chế ngự trong tấm lòng. Chúng ta được nhắc nhở rằng đừng yêu mến thế gian. Đức Chúa Trời có thể đem chúng ta ra khỏi gánh nặng của tội lỗi qua đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa cũng nói với dân sự rằng, ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dòng nô lệ. Đức Chúa Trời sẽ đem các bạn ra khỏi tôi mọi của tội lỗi. Trước đây chúng tôi có nhận được một lá thư đáng khích lệ, đáng chú ý, từ một người đàn ông nói về một sự thật. Đức Chúa Trời có thể giải cứu ông từ người nô lệ của tội lỗi. Đây là người đàn ông rất thông minh nhưng sống trong tội lỗi. Ông có ít nhất là 6 đứa con không chính thức do kết quả quan hệ tình cảm với nhiều người đàn bà khác nhau. Việc sinh sống làm ăn của ông không hợp pháp và không thành thật. Sau đó, ông lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trên đài phát thanh sau mỗi buổi tối. Lời của Đức Chúa Trời đụng đến đời sống của ông, giống như ông đang say mê những lẽ thật của Kinh Thánh. Bóng tối bắt đầu lui dần đi, và sự sáng bắt đầu xuyên qua trong lòng và đời sống của ông. Ông nhận biết rằng, trước đây ông không có trông cậy Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa của ông, nhưng Chúa đã giải cứu người đàn ông này, và sự giải cứu này là công việc của Ngài. Dân Israel sống trong xứ Ai Cập, họ bị làm nô lệ. Đức Chúa Trời nói, ta sẽ đem ngươi ra khỏi đây, ta sẽ giải cứu ngươi khỏi nô lệ. Chúa cũng nói với dân sự của Ngài rằng, ta sẽ giơ cánh tay quyền năng cứu chuộc. Đây là cánh tay quyền năng được nói tiên tri ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 1. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã tỏa ra cho ai? Vâng, tôi không biết đấng được tỏa bài. Đức Chúa Trời đang làm sự giải cứu trong lòng và trong đời sống của những người nam, người nữ trong ngày hôm nay. Mỗi chúng ta cần đến sự giải cứu khỏi tội lỗi, bởi vì chúng ta đang hư hoại trong cái nhìn của Ngài. Ngài yêu chúng ta đủ để chết thay cho chúng ta, để chúng ta được sự cứu rỗi. Nếu Ngài làm điều đó, chúng ta cần đến với Ngài như là một tội nhân. Nếu chúng ta đặt đức tin chúng ta trong việc làm của Chúa Giê-xu Christ, thì chúng ta sẽ được cứu rỗi. Đức Chúa Trời có chương trình cho sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng con người cần phải đến với Ngài, Ngài sẽ giải cứu các bạn với cánh tay quyền năng của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng lắng nghe đến lời của Đức Chúa Trời nói với dân Israel. Ta sẽ tiếp nhận ngươi trở thành dân ta. Xin các bạn hãy suy nghĩ. Đức Chúa Trời đem chúng ta khỏi nơi bẩn thỉu, khỏi dũng bùng của tội lỗi, làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ Ngài nói với chúng ta, ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi. Đức Chúa Trời không bao giờ cứu chúng ta rồi rời bỏ chúng ta. Ngài muốn Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu các bạn đã được cứu rỗi, thì các bạn không nên sống như Đức Chúa Trời không hiện hữu. Nếu các bạn tin rằng Chúa Giê-xu Christ là sự cứu rỗi của các bạn, sẽ có sự biến đổi trong đời sống của các bạn. Ngài sẽ trở thành Đức Chúa Trời của các bạn, và các bạn sẽ cúi xuống tiếp nhận Ngài là ai. Đức Chúa Trời muốn giải cứu các bạn. Ngài muốn các bạn biết rằng các bạn đã được cứu. Ngài muốn Ngài sẽ trở thành Đức Chúa Trời của các bạn. Ngài muốn chúng ta trở thành dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời cũng nói với dân Israel, ta sẽ là Đức Chúa Trời của các người. Đức Chúa Trời chọn những người tin vào Đấng Christ trước khi thế gian chưa dựng nên, muôn đời về trước. Lý do sự lựa chọn không phải do con người, nhưng trong chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài không gặp trở ngại nào khi yêu mến con dân của Ngài, dẫu rằng họ sa ngã. Đức Chúa Trời yêu dân sự của Ngài, bởi vì đó là bản tánh yêu thương của Ngài. Ngài muốn Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa nói với dân sự của Chúa thêm, ta sẽ đem ngươi trở về đất hứa. Đất hứa ở tại Canaan là nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Canaan không phải là hình ảnh của thiên đàng, đó là hình ảnh đời sống của những cơ đốc nhân là những người tin nhận có thể sống nơi đó. Thiên đàng là nơi chúng ta nhận được phước hạnh thiêng liêng. Những người tin nhận sẽ đến trong sự kêu gọi ngày càng đến mức độ trọn vẹn và hưởng được phước hạnh thiêng liêng. Điều này thể hiện qua sự ngự trị của Đức Thánh Linh, như được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 cho đến đoạn 5 câu 18. Đồng thời cũng có một chiến trận để chiến thắng. Đôi khi những người tin nhận sống một đời sống khô hạn như người ở trong sa mạc của thế gian và chưa hề vào trong sự giàu có, sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, các bạn có đang sống trong sự sống, sự sáng, sống trong tình yêu của Chúa cụ thể hay không? Lời của Chúa cũng nói với dân Israel rằng, ta sẽ ban đất đó làm sản nghiệp đời đời. Phao-lô cũng nói ở trong đoạn 5 sách Roma, cho chúng ta thấy rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin và có được sự bình an của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đến với Ngài, chúng ta có sự vui mừng, dẫu rằng chúng ta ở trong sự hoạn nạn. Chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta, và tình yêu của Đức Chúa Trời đã thật sự ở trong chúng ta. Chúng ta đã được giải cứu khỏi tai họa mà nó sẽ đến trong thời kỳ đại nạn. Các bạn thân mến, các bạn có sự cứu rỗi chưa? Những câu kinh thánh này nói cho chúng ta về cơ nghiệp và hình ảnh của sự cứu rỗi. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục xem ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 6 câu 9. Môi-se nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và giật tôi mỏi nặng nề, nên chẳng nghe Môi-se chút nào. Tấm lòng của các bạn cần đi ra với con cái của dân Israel trong thời điểm giống như vậy. Họ cảm thấy khó có thể tin tưởng Môi-se, bởi vì ông không có giúp gì cho sự khó khăn của họ đang gặp, nhưng làm cho sự cực nhọc này càng nhiều thêm, càng nặng nề hơn. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 6 câu 11 đến 13. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ai Cập, phải cho dân Israel đi ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, tôi là kẻ dụng miệng, dân Israel chẳng nghe lời tôi. Pharaoh há sẽ hứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pharaoh, vua xứ Ai Cập, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se không được dân Israel chấp nhận, và ông cũng không được Pharaoh chấp nhận. Đức Chúa Trời bảo ông đến nói chuyện cùng Pharaoh một lần nữa, và Môi-se miễn cưỡng ra đi. Mắt ông nhìn vào hoàn cảnh hơn là nhìn vào Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta là những người hầu việc Chúa, chúng ta cần phải lưu tâm. Chúng ta hãy nhìn xem những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện, hơn là chúng ta nhìn vào sự khó khăn trước mắt hiện tại. Thưa các bạn, trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta sẽ thấy việc lạ lùng xảy ra. Đức Chúa Trời chăm sóc cho việc liệt kê danh sách dòng dõi của dân Israel. Điều quan trọng này trong Kinh Thánh Cựu Ước rất quan tâm. Thành thật mà nói, khi đọc tên các danh sách, tôi hơi chán và làm tôi buồn ngủ, nhưng nó rất quan trọng và sự cảm động của Đức Chúa Trời thể hiện qua. Ngài nhấn mạnh là các gia phổ này rất cần thiết để được ghi chép lại. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết, chúng ta đọc về gia phổ để biết ai là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có cảm nghĩ giống như các bạn và tôi. Ngài muốn chúng ta trở thành những con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ. Mời quý vị cùng xem trong suốt Ai Cập ký đoạn 6, câu 14 đến 16. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel, các con trai của Ruben, tức là trưởng nam Israel, là Henoc, Palu, Hetron và Cadmi. Đó là những họ hàng của Ruben. Các con trai của Simeon là Jemuel, Jamim, Ohab, Jakin, Soha và Saulơ là con của vợ xứ Canaan. Đó là họ hàng của Simeon. Đây là tên của các con trai Lê-vi tùy theo dòng dõi của họ: Gạt-sôn, Kê-hát, Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ được 137 tuổi. Gạt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri, họ là con trai của Lê-vi. Họ là những người nam sẽ lo phụng sự đền tạm suốt thời gian du hành trong đồng vắng. Tên Kê-hen ra từ tiếng Kê-hát, nhưng đối với một số người Do Thái bình thường ngày nay, rất khó mà biết họ thuộc về chi phái nào. Danh sách của những tên này rất hữu ích và quan trọng để chúng ta biết gia phổ dẫn đến Chúa Giê-xu Christ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Ê-díp-tô ký, đoạn 6, câu 18-20. Các con trai của Kê-hát là Aram, Đít-xê-ha, Hê-bron và U-si-ên. Kê-hát hưởng thọ được 133 tuổi. Các con trai của Mê-ra-ri là Mách-li và Mu-si. Đó là các họ hàng của Lê-vi tùy theo dòng dõi của họ. Và Amram lấy Jô-ki-bết là cô mình làm vợ, nàng sanh cho người A-rôn và Mô-xê. Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Trong đoạn này, chúng ta mới được biết tên của cha mẹ A-rôn và Mô-xê. Ông Aram và vợ ông là Jô-ki-bết. Câu hỏi được nêu ra, tại sao đời sống của A-rôn không có gặp nguy hiểm như đời sống của Mô-xê khi có lệnh giết những con trẻ của người Hê-bơ-rơ bởi Pha-rô-ôn? Câu trả lời đơn giản là bởi vì A-rôn lớn tuổi hơn Mô-xê và sắc lệnh chưa được ban hành. Cho đến khi Pha-rô-ôn thấy dân số người Israel gia tăng nhanh chóng, Pha-rô-ôn mới ban hành lệnh giết con trai mới sanh. Trong những câu kế tiếp của đoạn 6 này, tiếp tục đề cập về gia phổ, và tôi xin lượt qua đến xuất Ê-díp-tô ký đoạn 6, câu 26-27. Ấy A-rôn và Mô-xê này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán giải rằng, hãy tùy theo cơ hội đem dân Y-sa-rên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ấy là cho hai ngươi tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân Y-sa-rên ra khỏi xứ đó. Ấy là Mô-xê và A-rôn này. Chúng ta thấy trong câu 12, Mô-xê đã nản lòng, dẫu rằng người cắt bì hay người không cắt bì cũng không chấp nhận ông. Tại đây trong hoàn cảnh này, Đức Chúa Trời bước vào và cho biết về Mô-xê, lý lịch của ông là ai. Mô-xê phải sống mạnh mẽ như ông xưng nhận, trước khi ông có thể giải cứu con cái Israel. Thưa các bạn, ngày nay có vài người nói rằng, nó không cần thiết để tin vào sự sanh ra của Đấng Christ bởi nữ đồng trinh. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, đó là điều rất cần thiết để tin. Đó là một phần ủy nhiệm của Đấng Christ. Bạn không cần phải tin vào sự đồng trinh của Ngài để được cứu. Khi tôi đến cùng Chúa, tôi không bao giờ nghe đến sự sanh ra bởi nữ đồng trinh. Bạn trước nhất phải tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài để được cứu. Nhưng khi các bạn đã được cứu, bạn sẽ biết Ngài. Và khi bạn biết Ngài, bạn sẽ thấy rằng Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Nếu Ngài không được sanh ra bởi nữ đồng trinh, thì bạn đã nhầm lẫn trong sự tin cậy Ngài. Bởi vì người mà các bạn tin không phải đúng đối tượng. Không một người nào thật sự được cứu mà lại chối bỏ sự sanh ra của Chúa Giê-xu bởi nữ đồng trinh. Đó cũng là điều rất cần thiết để Mô-xê và A-rôn nói họ là ai, vì đã trải qua gần 40 năm kể từ khi Mô-xê rời khỏi Ê-díp-tô. Đồng thời gian đó, ông cưới con gái của thầy tế lễ Ma-ri-an, và bây giờ ông trở lại xứ Ê-díp-tô. Cho nên cần thiết để biết lý lịch của Mô-xê là ai. Gia phổ này nói cho chúng ta biết Mô-xê là ai. Mô-xê thuộc về chi phái Lê-vi, cha và mẹ của ông là A-ram và Jô-ki-bết. Gia phổ này cung cấp cho Mô-xê cương vị được tín nhiệm đầy đủ để Mô-xê được gửi trở lại xứ Ai Cập. Thưa quý vị và các bạn, trong căn bản của sự tín nhiệm, Đức Chúa Trời làm mới lại sự kêu gọi của Ngài với Môi-se và A-rôn. Mời quý vị cùng xem trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 6 câu 28-30. Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ê-díp-tô, thì Ngài có truyền rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pha-ra-ôn vua xứ Ê-díp-tô hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi-se bèn thưa rằng: Này, tôi là người dũng miệng, Pha-ra-ôn há sẽ nghe tôi sao? Một lần nữa Môi-se thối thác, vì đây không phải là một công tác dễ thực hiện. Môi-se luôn bị khước từ suốt mọi đường, ngay cả sau khi Môi-se được minh chứng ông là con cháu của Lê-vi, mà Lê-vi là con trai của Gia-cốp, Gia-cốp là con trai của Y-sắc, và Y-sắc là con trai của Abraham. Đức Chúa Trời quan tâm đến lời hứa của Ngài với con cháu của Abraham. Môi-se nói: Tôi đã ở trong dòng dõi này, nhưng tôi rất ấy làm lưỡng lự để đi. Môi-se vẫn còn thiếu đức tin. Các bạn thân mến, khi được sự kêu gọi để trở thành người chăn bày phục vụ con cái của Chúa trong hội thánh, đó không phải là một công tác dễ dàng để hoàn tất. Nhưng khi Chúa kêu gọi các bạn, xin các bạn hãy đáp lại lời của Ngài, và xin hãy nhớ rằng Ngài ban ơn khi giao phó trọng trách. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.